Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc đa cấp quy mô 2.000 tỷ trên không gian mạng. Đấu giá biển số xe cần làm rõ biển số xe có phải là tài sản. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát Thị trường Chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bộ Tài chính về tội cố ý làm lộ bí mật công tác. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11 QĐ-ANDT ngày 29 tháng 4 năm 2022. Căn cứ vào kết quả điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can số 21 QĐ-ANDT ngày 29 tháng 4 năm 2022, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với Nguyễn Hùng, sinh năm 1967, nơi ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát Thị trường Chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bộ Tài chính về tội cố ý làm lộ bí mật công tác theo quy định tại khoản 1, điều 361 Bộ Luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên đã được thi hành, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã khởi tố hai vụ án lớn liên quan tới hành vi thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán Chí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holding và một số công ty có liên quan. Một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc đa cấp quy mô lớn trên không gian mạng với số tiền giao dịch đặt cược lên đến gần 2.000 tỷ đồng, lần đầu tiên xảy ra tại tỉnh Hải Dương, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương bóc gỡ, triệt xóa. Hiện 13 bị can trong đường dây này đã bị khởi tố, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ. Theo kết quả điều tra của Cơ quan Công an, Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1990, trú tại khu đô thị Tham City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, mua mã cốt của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên mạng Internet, đặt tên là sàn Vista. Sau đó lôi kéo nhiều đối tượng tham gia làm cấp dưới cho mình. Đường dây đánh bạc này hoạt động theo hình thức đa cấp. Cầu trên sẽ được hưởng lợi nhuận giao dịch là 1% trên tổng số tiền giao dịch của tài khoản cầu dưới trực tiếp. Tiền lợi nhuận cầu trên tiếp theo sẽ chia 2, đến cấp cuối cùng là cấp 7. Thông qua mạng xã hội, Huy và các đối tượng tạo ra các hội nhóm đăng tải thông tin quảng cáo, tổ chức họp trực tuyến để hướng dẫn cách hoạt động, cách lôi kéo người chơi để hưởng lợi nhuận từ những người chơi trực tiếp. Các đối tượng phát triển hệ thống đa cấp tại địa bàn tỉnh Hải Dương, thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành khác để trực tiếp đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên sàn Vista tại địa chỉ website http://vista2.chết. Người tham gia đánh bạc trên sàn Vista thông qua đặt cược thắng, thua dựa theo biểu đồ lên xuống của tỷ giá đồng tiền ảo Bitcoin. Mức đặt cược thấp nhất là 1 USDT trên một lần. 1 USDT có giá trị tương đương 1 đô la Mỹ. Trong thời gian từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến ngày 8 tháng 4 năm 2022, tổng số tiền giao dịch đặt cược của người tham gia đánh bạc trên sàn Vista do đường dây của Tuấn Anh tổ chức lên tới gần 2.000 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng cảnh báo người dân tuyệt đối không để bị câu kéo, không tham gia cá cược đánh bạc trên các sàn tiền ảo trên mạng Internet. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an tỉnh Điện Biên vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp. Theo lực lượng chức năng, ngày 3 tháng 5 năm 2022, Tổ công tác 1266 phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Tuần Giáo, Công an huyện Tuần Giáo, Điện Biên, làm nhiệm vụ tại km 06 cộng 300 quốc lộ 279 Điện Biên. Quá trình làm việc, lực lượng chức năng đã kiểm tra xe khách chạy tuyến Điện Biên Thanh Hóa, phát hiện hai đối tượng đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy tổng hợp. Hai đối tượng là Nguyễn Hữu Kiên, sinh năm 1983, và Bùi Văn Luận, sinh năm 1972, đều ở xã Hà Long, huyện Hải Trung, tỉnh Thanh Hóa. Qua khám xét đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 26 gói, chứa 5.200 viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong bao gạo và 8 viên ma túy tổng hợp giấu trong bao thuốc lá. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên với giá 50 triệu đồng. Đang trên đường mang về Thanh Hóa tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có khoảng 250 đại lý kinh doanh xổ số kiến thiết, trong đó phần lớn tập trung trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo cơ quan chức năng, thời gian qua, nạn lô đề núp bóng xổ số đang có chiều hướng gia tăng với nhiều hình thức chiêu trò tinh vi. Theo số liệu thống kê, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có khoảng 150 đại lý kinh doanh xổ số kiến thiết. Điều đáng nói là thông qua một số đại lý này, nhiều người có thể ghi số lô đề một cách dễ dàng. Để tìm hiểu thực tế, chúng tôi đến một đại lý bán xổ số trên đường Đội Cấn. Tuy nhiên khi hỏi thông tin thì người bán nói ở đây chỉ ghi số đề và chỉ cho chúng tôi sang khu vực khác để mua xổ số. Trong vai một người muốn ghi số đề, chúng tôi đề nghị ghi đề với mệnh giá 10.000 đồng trên số, thì người bán không đồng ý và nêu ra lý do muộn giờ. Tin ít không bỏ công báo mối. Phải đến khi chúng tôi đề nghị nâng lên 20.000 đồng trên số, thì người bán mới chấp thuận. Tiếp tục nhập vai người muốn ghi số đề. Chúng tôi tiến hành khảo sát thêm tại một số đại lý bán vé số khác trên các tuyến đường Lương Ngọc Quyến, Minh Cầu, Quang Trung. Tại đây chúng tôi cũng không gặp khó khăn khi thực hiện việc ghi số lô đề. Qua tìm hiểu của chúng tôi, việc ghi lô đề trái phép trên địa bàn thành phố Thái Nguyên còn được các đối tượng thực hiện ở một số quán nước vỉa hè, cửa hàng tạp hóa hay qua mạng xã hội nhằm tránh sự điều tra của lực lượng chức năng. Theo quy định của pháp luật, hoạt động lô đề là một hình thức biến tướng dựa trên kết quả xổ số kiến thiết hàng ngày. Hoạt động xổ số được nhà nước cho phép, tuy nhiên có sự khác nhau về cách đặt cược và tỷ lệ cược. Nhà nước xếp lô đề vào một trong các hình thức cờ bạc bị nghiêm cấm. Tùy theo mức độ mà người tham gia có thể bị phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo Trung tá Dương Trung Kiên, đội trưởng đội hình sự Công an thành phố Thái Nguyên, trên thực tế, tình trạng tội phạm kinh doanh và chơi lô đề thông qua hình thức bán xổ số kiến thiết trên địa bàn đang khá phổ biến. Việc bắt giữ những người ghi số lô đề không khó, nhưng chỉ có thể xử lý hành chính, phải bắt được đầu nậu mới có cơ sở xử lý hình sự. Tuy nhiên, các đối tượng này lại rất ít khi lộ diện. Họ thường giao dịch thông qua điện thoại di động, trả tiền theo khung thời gian định sẵn hoặc qua hình thức chuyển khoản, nên lực lượng chức năng rất khó phát hiện, hoặc khi phát hiện họ tẩu tán tài liệu, chứng cứ rất nhanh và tinh vi. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Huy Đài, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Thái Nguyên, cho biết, các đối tượng đầu nậu luôn tìm cách xâm nhập vào hệ thống mạng lưới đại lý bán vé số nhằm lôi kéo bằng hình thức trả tỷ lệ hoa hồng và trả thưởng cao. Để kiểm soát việc này, công ty đã thực hiện cho các đại lý ký cam kết không bán số lô số đề, gửi danh sách các đại lý xuống Ủy ban Nhân dân và Công an của 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để tăng cường quản lý hoạt động. Nếu phát hiện đại lý nào ghi số lô đề trái phép, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Thực tế cho thấy, hoạt động lô đề dựa trên hình thức lợi dụng kết quả phát hành xổ số của nhà nước để đánh bạc, tổ chức đánh bạc đang trở thành mối lo của toàn xã hội. Bởi tệ nạn này kéo theo nhiều hệ lụy xã hội phức tạp như tín dụng đen, cầm đồ, xiết nợ thuê, lừa đảo, trộm cắp, thậm chí là cướp của giết người. Để góp phần giữ gìn an ninh trật tự, thời gian qua lực lượng chức năng của tỉnh cũng như các huyện, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp triệt phá các tụ điểm cờ bạc, lô đề và truy quét tội phạm. Chỉ tính riêng thành phố Thái Nguyên, năm 2021, Công an thành phố đã phát hiện bắt giữ được 11 vụ, với 72 đối tượng đánh bạc dưới hình thức lô đề. Trong 3 tháng đầu năm 2022, Công an thành phố đã phát hiện 4 vụ với 19 đối tượng, khởi tố 2 vụ, 10 bị can. Trước sự phức tạp và hoạt động ngày càng tinh vi của các đối tượng tội phạm, tệ nạn đánh lô đề núp bóng xổ số. Rất cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương và từng gia đình để chung tay đẩy lùi tệ nạn xã hội. Cụ thể, lực lượng chức năng cần tập trung đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đánh lô đề núp bóng xổ số, đặc biệt là tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của các tổ chức cá nhân. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về hiểu rõ tác hại, hậu quả của tệ nạn này, ngăn chặn tình trạng cờ bạc lô đề.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Nếu được triển khai, đấu giá biển số xe sẽ tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời tránh được những tiêu cực trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, việc bán đấu giá biển số xe đang gặp những vướng mắc bởi chính các quy định của pháp luật hiện hành.
Theo dự thảo, biển số được lựa chọn đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký mà cơ quan đăng ký dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm. Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đấu giá biển số theo phân cấp đăng ký quản lý phương tiện. Bộ Công an giao Công an cấp tỉnh ký hợp đồng thuê tổ chức đấu giá tài sản có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức đấu giá trực tuyến. Giá khởi điểm một biển số tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 40 triệu đồng. Ông Lê Duy Mạnh ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng đấu giá biển số xe sẽ đáp ứng được nguyện vọng của những người dân, doanh nghiệp có nhu cầu phục vụ di chuyển kinh doanh.
Đối với những người người ta có điều kiện, người ta sẵn sàng người ta có thể bỏ ra một khoản chi phí để người ta có những biển số đẹp theo ý muốn người ta, và những người bình thường như là những người đã không có nhu cầu thì người ta vẫn có thể thực hiện bình thường là bấm số như hiện nay.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý, vấn đề mấu chốt trong đấu giá biển số xe là có xác định biển số xe là tài sản hay không. Trên cơ sở đó mới có thể đưa ra những quy định về căn cứ xác lập quyền của chủ biển xe trong quá trình quản lý sử dụng sau này. Theo quy định của pháp luật hiện nay thì thủ tục đấu giá được thực hiện theo luật đấu giá tài sản và các luật chuyên ngành. Nếu xác định biển số xe là tài sản thì mới có thể áp dụng các quy định của luật đấu giá tài sản để tổ chức thực hiện hoạt động đấu giá theo quy định pháp luật. Trường hợp không xác định đây là tài sản thì phải có quy trình, quy định riêng sao cho đảm bảo tính thống nhất của các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản dưới luật phải phù hợp với văn bản luật và văn bản luật phải phù hợp với hiến pháp. Trường hợp áp dụng quy định của luật đấu giá tài sản để tiến hành đấu giá biển số xe thì phải xác định biển số xe là tài sản, hay nói cách khác đây là quyền tài sản giống như quyền sử dụng đất và các loại quyền tài sản khác theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Theo đó, chủ sở hữu tài sản có quyền quản lý tài sản, sử dụng tài sản và định đoạt tài sản. Theo luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn Luật sư Hà Nội, ba quyền năng cơ bản của chủ sở hữu tài sản đã được Bộ Luật Dân sự quy định thì cũng cần phải xem xét đến các quyền năng đó đối với biển số xe khi tổ chức cá nhân trúng đấu giá.
Nếu không quy định mở rộng cái quyền của người trúng đấu giá biển số xe này thì rõ ràng sẽ không thu hút được các chủ thể tham gia trúng giá, và cái giá nó cũng không thể cao lên được và không thể mang lại cái nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước. Theo đó thì cái quy định về đấu giá biển số xe đẹp nó sẽ không mang lại nhiều ý nghĩa, nó lại tiếp tục là cái cơ sở để có thể phát sinh những tiêu cực.
Thực tế, những xe biển đẹp có giá rất cao, có thể đến vài tỷ, thậm chí cả chục tỷ đồng. Khi tổ chức cá nhân đã bỏ ra một số tiền lớn để mua biển số xe thì cũng cần quy định về quyền lợi của chủ biển xe, như là họ có quyền tháo ra để gắn vào chiếc xe khác của họ, nhưng thủ tục phải đăng ký với cơ quan chức năng. Khi xe bị hư hỏng hoặc họ muốn bán chiếc xe đó thì có quyền giữ lại biển, và khi đó cơ quan chức năng phải cấp một biển số mới cho chiếc xe đó. Họ có quyền bán lại, nhượng lại biển số xe đó cho tổ chức cá nhân khác với giá cả thỏa thuận mà không bị hạn chế bởi pháp luật. Luật sư Nguyễn Như Thành, công ty luật Chu Vân Royal, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, cần quy định về thời hạn sở hữu của chủ biển số xe, quyền thế chấp, đặt cọc, cầm cố, bảo lãnh và các quyền khác theo quy định của Bộ Luật Dân sự về quyền tài sản. Người trúng đấu giá biển số xe cũng có thể sử dụng biển số xe này để cho thuê, cho mượn trong các giao dịch dân sự. Nếu được xác định là tài sản thì cũng cần quy định quyền thừa kế đối với biển số xe khi người đứng tên biển số này qua đời.
Đây là những quyền rất cơ bản của chủ sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức bán đấu giá tài sản thì phải đảm bảo những quyền cơ bản đó của người trúng đấu giá biển số xe. Khi xác định biển số xe là một tài sản thì phải đảm bảo các quyền năng cơ bản của chủ sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật, cần phải có những cơ chế để quản lý loại tài sản này nhằm phát huy giá trị của tài sản, đồng thời quản lý phương tiện, quản lý trật tự, an toàn giao thông, quản lý tài sản có đăng ký quyền sở hữu của các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật.
Đấu giá biển số xe cần sớm được triển khai để tăng nguồn thu ngân sách, thỏa mãn nhu cầu biển đẹp của nhiều tổ chức cá nhân và giảm bớt những tiêu cực trong việc chọn biển số xe. Tuy nhiên, để tổ chức thực hiện đấu giá biển số xe cũng cần hoàn thiện cơ sở pháp lý, những quy định đưa ra phải phù hợp với các quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của người chúng đấu giá, đảm bảo dễ dàng trong công tác quản lý hành chính, quản lý trật tự an toàn giao thông.
Bạc màu và vai áo em bạc thêm, trăng mưa trên đồng, mưa giăng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương. Bàn chân lắm buồn khuya sớm, đất thương người lẻ loi thân cỏ trên đồng. Đất bạc màu và vai áo em bạc hơn, nắng nghiêng trên đồng, xa xa lối nhỏ ai về. Đất mẹ ru lòng ta nỗi đau niềm thương, nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên. Bạc màu và vai áo em bạc thêm, trăng mưa trên đồng, mưa giăng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương. Bàn chân lắm buồn khuya sớm, đất thương người lẻ loi thân cỏ trên đồng. Nghe rì rào đâu đó tiếng thì thầm của đất, tiếng dòng sông vô sóng gọi ta. Chân lắm buồn khuya sớm, đất thương người lẻ loi thân cỏ trên đồng. Nghe rì rào đâu đó tiếng thì thầm của đất, tiếng dòng sông vô sóng gọi ta.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo Luật Bảo hiểm xã hội. Hai lớn, chế độ tử tuất đối với người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. 1. Trợ cấp mai táng. 1.1. Các trường hợp hưởng trợ cấp mai táng. Khoản 1, 2, điều 12 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng thuộc một trong các trường hợp sau. 1. Thời gian tính hưởng chế độ tử tuất là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc. 2. Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng thuộc một trong các trường hợp sau. A. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên. B. Người lao động có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên. C. Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. D. Người đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc. Khoản 1, 2, điều 24, thông tư 59/2015/TT-BLD-TBXH hướng dẫn cụ thể như sau. 1. Trợ cấp mai táng được thực hiện theo quy định tại Điều 66 của Luật Bảo hiểm xã hội và các khoản 2, 3, điều 12 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP. Ví dụ, bà T đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bị chết do bệnh tật. Bà T có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 4 năm 2 tháng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 10 tháng. Trường hợp bà T có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc là 60 tháng, nên người lo mai táng được giải quyết hưởng trợ cấp mai táng. 2. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, không nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 12 tháng, hoặc có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện dưới 60 tháng khi chết, thì người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng quy định tại khoản 1 điều này. 1.2. Mức trợ cấp mai táng. Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở khi người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp mai táng phí. Khoản 2, điều 12, Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Người quy định khoản 2, điều 12 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP bị tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng tòa án tuyên bố là đã chết. Khoản 3, điều 12, Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, quyết định số 613/QĐ-TTg, người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo nghị định số 09/1998/NĐ-CP, khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở, khoản 3, điều 24, thông tư 59/2015/TT-BLD-TBXH. 2. Trợ cấp tuất hàng tháng. 2.1. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Khoản 1, 4, điều 12, Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định. 1. Thời gian tính hưởng chế độ tử tuất là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc. 2. Người lao động bị chết thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì thân nhân đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. A. Đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên. Trường hợp người lao động còn thiếu tối đa không quá 6 tháng để đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội thì thân nhân được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất với mức đóng hàng tháng bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi chết. B. Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. C. Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. D. Đang hưởng lương hưu mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên. 2.2. Mức trợ cấp tuất hàng tháng. Mức trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện theo quy định tại Điều 68 của Luật Bảo hiểm xã hội. Nội dung như sau. 1. Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở. 2. Trường hợp một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều 67 của luật này thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng không quá 4 người. Trường hợp có từ 2 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 2 lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 điều này. 3. Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 66 của luật này chết. Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của con tính từ tháng con được sinh. Điều 26 Thông tư 59/2015/TT-BLD-TBXH hướng dẫn chi tiết. 1. Mức trợ cấp tuất hàng tháng được thực hiện theo quy định tại điều 68 của Luật Bảo hiểm xã hội. 2. Đối với trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở. Ví dụ, bà chờ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 20 năm, có một con 5 tuổi, hai vợ chồng bà chờ không may bị chết trong một vụ tai nạn giao thông. Trong trường hợp này, con của bà chờ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở. Ví dụ, ông P là đối tượng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bị chết do tai nạn lao động. Ông P có vợ 56 tuổi, không có nguồn thu nhập, có một con 13 tuổi. Trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của ông P được giải quyết như sau. Con ông P hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bằng 50% mức lương cơ sở. Vợ ông P được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở cho đến khi con ông P đủ 18 tuổi, sau đó hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bằng 50% mức lương cơ sở. 3. Trợ cấp tuất một lần. 3.1. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất một lần. Khoản 1, 5, điều 12, Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định thân nhân của người lao động bị chết được hưởng trợ cấp tuất một lần thuộc một trong các trường hợp sau. 1. Thời gian tính hưởng chế độ tử tuất là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc. 2. Thân nhân của người lao động bị chết được hưởng trợ cấp tuất một lần thuộc một trong các trường hợp sau. A. Người lao động chết không thuộc quy định tại khoản 4 điều này. B. Người lao động chết thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 điều này nhưng không có thân nhân hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội. C. Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 3.2. Mức trợ cấp tuất một lần. Khoản 6, điều 12, Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định. A. Đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chết, được tính theo quy định tại khoản 1, điều 70 của Luật Bảo hiểm xã hội và được tính trên cơ sở mức bình quân thu nhập và tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, quy định tại khoản 4, điều 11 của nghị định này. B. Đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu chết, được tính theo quy định tại khoản 2, điều 70 của Luật Bảo hiểm xã hội. C. Đối với thân nhân người lao động đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thì trợ cấp tuất một lần được giải quyết như đối với người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thì mức trợ cấp tuất một lần bằng 3 tháng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang hưởng. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, Việt Nam Cộng, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.